Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh rằng ông mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp, trong khi ông Minh bày tỏ cam kết phát triển thực chất mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc nói có tội ác chiến tranh ở những vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Nga bắt đầu trưng cầu dân ý về sáp nhập các vùng họ chiếm đóng của Ukraine. Tàu sân bay Mỹ thăm Hàn Quốc gửi lời cảnh báo tới Triều Tiên.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 22 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh rằng ông mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp, theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Ông Biden nói như trên khi ông Minh tham dự tiệc chiêu đãi do nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ vào chiều tối ngày 22 tháng 9 ở New York. Ông Minh là đại diện cao nhất của chính quyền Việt Nam tham gia khóa họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và được Tổng thống Hoa Kỳ mời dự tiệc chiêu đãi này diễn ra bên lề khóa họp. Tại buổi chiêu đãi, ông Minh bày tỏ cam kết phát triển thực chất mối quan hệ giữa Hà Nội với Washington. Khi trao đổi với ông Biden, ông Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Truyền thông Việt Nam loan tin. Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Biden ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước và bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Dường như đây chỉ là lời xã giao theo lệ thường và chưa có thông báo chính thức từ Nhà Trắng về bất cứ chuyến thăm Việt Nam nào, dù lời mời từ phía Hà Nội đã có từ năm trước và có từ ngay khi ông Biden nhậm chức Tổng thống vào tháng Giêng 2021. Vào tháng 8 2021, khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam. Trở lại chuyến công du của ông Minh ở Hoa Kỳ, khi trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, ông Minh bày tỏ vui mừng trước những tiến triển trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, khuyến nghị hai bên tăng cường hơn nữa thảo luận đối thoại ở các cấp, tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực nhằm phát triển thực chất quan hệ song phương. Bà Sherman viết trên Twitter ngay sau cuộc gặp với ông Minh hôm 21 tháng 9, hai quốc gia chúng ta phát triển gần gũi hơn khi chúng ta tham gia song phương và đa phương tại các địa điểm như tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm tới. Ngoài ra, ông Minh còn có cuộc gặp giữa đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc Sandy McCain và tham dự tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh về sự hiểu biết quốc tế, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp Mỹ. Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam trên quảng trường quốc gia, nơi tri ân 58.000 binh sĩ Mỹ tử trận ở Việt Nam, vừa bị phá hoại, đốt vòng hoa và đốt danh bạ liệt sĩ, theo cơ quan quản lý đài tưởng niệm. Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam hôm 22 tháng 9 cho biết trên trang Facebook như sau: "Chúng tôi rất buồn khi những kẻ phá hoại đã tấn công khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam ở Washington trong tuần này. Một vòng hoa viếng đặt tại bức tường đã bị đốt cháy, cũng như một trong những quyển danh bạ ghi tên liệt sĩ bị đốt." Cơ quan này cho biết họ đang làm việc với các cơ quan hữu trách để điều tra vụ việc và sẽ thay thế danh bạ bị cháy. Đài NBC cho biết một nhân viên của Dịch vụ Công ích Quốc gia đã phát hiện ra vụ phá hoại này vào khoảng 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9. Trang WSA 90 tường thuật rằng hôm 20 tháng 9, Cảnh sát Công viên Quốc gia Hoa Kỳ đã nhận được tin báo về hành vi phá hoại tại đài tưởng niệm này. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện vòng hoa nhựa và một phần của danh bạ bị đốt cháy. Các bức ảnh trên trang Facebook của quỹ tưởng niệm cho thấy đống tro tàn nơi từng đặt một vòng hoa và một góc quyển danh bạ bị cháy xém còn dính than. Bức tường tưởng niệm cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam khánh thành vào năm 1982 là một trong những địa điểm du lịch được ưa chuộng nhất ở thủ đô Hoa Kỳ, nơi hàng năm đón hơn 4 triệu người đến tham quan. Bức tường đá đen hình chữ V khắc tên của 58.000 binh sĩ cả nam lẫn nữ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Đây là nơi tri ân những thành viên dũng cảm của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam và đã thiệt mạng hoặc mất tích trong cuộc chiến này. Được biết, đây là đài tưởng niệm gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử các đài tưởng niệm ở Hoa Kỳ. Nhưng qua 40 năm, bức tường tưởng niệm đá đen này đã chứng tỏ là một trong những tác phẩm vượt thời gian và không gian gây xúc động cho khách tham quan. The Voice of America,
VOA. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là lãnh đạo đại diện của Việt Nam đi tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết vào ngày 22 tháng 9. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang Nhật để tham dự lễ tang từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, tham gia vào các hoạt động chính và gặp gia quyến của cố Thủ tướng Abe. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ. Bà Lê Thị Thu Hằng nói, việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đại diện lãnh đạo đảng và nhà nước dự lễ quốc tang cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo thể hiện tình cảm và sự ghi nhận của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những tình cảm và đóng góp của cựu Thủ tướng Abe Shinzo trong thúc đẩy quan hệ hai nước, khẳng định sự coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhắc lại việc cố Thủ tướng Nhật Bản đã 4 lần đến thăm Việt Nam trong thời gian tại vị và dành nhiều tình cảm đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời sau khi bị bắn 2 phát vào lưng khi đang phát biểu vận động tranh cử cho đảng LDP ở Nara vào ngày 8 tháng 7. Ông là chính trị gia nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản và là thủ tướng tại vị lâu nhất của nước này. Đối với Việt Nam, cựu Thủ tướng Nhật Bản được xem là một người bạn lớn với những đóng góp quan trọng cho mối bang giao Việt-Nhật, theo nhận định của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện Đông Nam Á của Singapore nói với VOA. Ngoài những đóng góp về kinh tế thương mại, ông Abe được xem là người có công lớn trong nỗ lực xây dựng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam về chính trị, an ninh, bao gồm cả quân sự và quốc phòng. Malaysia vừa thả 37 ngư dân Quảng Nam về đến Việt Nam vào tối 22 tháng 9 sau hơn 3 tháng giam giữ, tịch thu toàn bộ phương tiện và phạt họ nhiều tỷ đồng. Truyền thông Việt Nam cho biết các ngư dân đã rời sân bay Kinabalu của Malaysia vào lúc 2 giờ sáng, khởi hành từ Kuala Lumpur về Tân Sơn Nhất và đáp xuống Đà Nẵng lúc hơn 10 giờ cùng ngày. Tình hình sức khỏe của các ngư dân đều ổn định. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, tàu cá QNA 95005TS của ông Trần Văn Mạnh và 42 ngư dân Việt Nam đã bị chính quyền Malaysia bắt giữ tại khu vực Tanjung Simpang Magayu Kudat với cáo buộc đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của nước này. Tuy nhiên, theo văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vào ngày 29 tháng 6, hệ thống giám sát của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng t�ỉnh ghi nhận tàu QNA 95005TS đang hoạt động ở vị trí 8 độ 14 phút Bắc, 115 độ 18 phút Nam, cách đảo Công Đo thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền, khoảng 9 hải lý về phía Đông Nam, thì bị Malaysia bắt giữ. Phía Việt Nam nói trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của tàu cá này của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam, thì từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 11 tháng 6, tàu cá hoạt động nằm trong vùng ranh giới cho phép khai thác thủy sản của Việt Nam. Trong số các ngư dân bị bắt giữ, có 5 ngư dân chưa đủ tuổi và có những người có bệnh nền đã được chủ tàu phối hợp với chính quyền địa phương cho trở về vào ngày 14 tháng 7. 37 người còn lại bị nhà chức trách Malaysia tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Vào ngày 30 tháng 8, Tòa án Kota Kinabalu của Malaysia xét xử vụ việc và ra phán quyết buộc thuyền trưởng Trần Văn Mạnh phải nộp phạt 150 ringgit, tương đương với khoảng hơn 900 triệu đồng. 36 ngư dân bị phạt 20.000 ringgit mỗi người. Các ngư dân sau khi nộp phạt phải đợi 20 ngày sau mới được thả ra. Khi vừa về nước, thuyền trưởng Trần Văn Mạnh nói với báo Thanh Niên rằng phía Malaysia đã tịch thu toàn bộ hải sản mà các ngư dân đã đánh bắt được trong mấy tháng trước đó, đồng thời tịch thu toàn bộ ngư cụ, thuyền và cả tư trang của thuyền viên trên tàu. Theo lời ngư dân này, để được trở về nước, cá nhân anh đã phải đóng phạt cho phía Malaysia khoảng 5 tỷ đồng, bao gồm tiền thuê luật sư bào chữa, chưa kể tiền vé máy bay để trở về nước. Trước đó, tại buổi họp báo ngày 25 tháng 8, tức khoảng một tuần sau khi thông tin về vụ bắt giữ ngư dân được loan ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng Bộ này đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia liên lạc với phía Malaysia để xác minh và đề nghị hỗ trợ tàu cá, ngư dân bị bắt, tìm hiểu thông tin, thăm hỏi và động viên các ngư dân, đồng thời giao thiệp và đề nghị phía Malaysia đối xử nhân đạo với các ngư dân, sớm xử lý vụ việc phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, tạo điều kiện cho các ngư dân sớm được tự do và trở về nước.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Người đứng đầu Ủy ban điều tra do Liên Hợp Quốc giao nhiệm vụ cho biết đã xảy ra tội phạm chiến tranh bao gồm hãm hiếp, tra tấn và giam giữ trẻ em ở các khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc binh lính Nga vi phạm nhân quyền kể từ khi cuộc xâm lược nổ ra vào ngày 24 tháng 2, nhưng Moscow phủ nhận gọi đó là một chiến dịch bôi nhọ. Eric Moss, người đứng đầu Ủy ban điều tra về Ukraine, nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Sitchik. Dựa trên các bằng chứng mà ủy ban thu thập được, ủy ban kết luận rằng tội ác chiến tranh đã xảy ra ở Ukraine, hết trích. Ông không nói rõ kẻ nào phải chịu trách nhiệm, nhưng ủy ban đã tập trung vào các khu vực mà quân Nga từng chiếm đóng trước đây như Kiev, Chernihiv, Kharkiv và Sumy. Các điều tra viên thuộc ủy ban do Hội đồng Nhân quyền thành lập vào tháng 3 đã đến thăm 27 địa điểm và phỏng vấn hơn 150 nạn nhân và nhân chứng. Họ tìm thấy bằng chứng về nhiều vụ hành quyết, bao gồm các thi thể bị trói tay, cắt cổ và vết đạn bắn vào đầu, ông Moss nói. Ông cho biết các điều tra viên đã xác định được các nạn nhân bị bạo lực tình dục thuộc độ tuổi từ 4 đến 82 tuổi. Tuy rằng một số binh sĩ Nga đã sử dụng bạo lực tình dục như một chiến lược, song ủy ban Sinchik không xác định được là có một hình thái chung về vấn đề này, hết trích, ông Moss nói thêm. Nga phủ nhận chuyện cố tình tấn công dân thường trong thời gian nước này tiến hành cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã nhận được đề nghị phải trả lời về các cáo buộc tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền, nhưng ghế của họ bị bỏ trống. Không có ngay phản ứng chính thức từ phía Moscow. Trong bước đi tiếp theo, Ủy ban điều tra sẽ tập trung vào các cáo buộc về trại sàng lọc ở các khu vực do Nga chiếm đóng để xử lý tù nhân Ukraine, cũng như các lời kể về nạn cưỡng ép người dân di cư và nhận trẻ em Ukraine làm con nuôi ở Nga. Ukraine và một số quốc gia khác kêu gọi ủy ban điều tra một bãi chôn cất tập thể gần Izium, miền đông Ukraine, nơi hàng trăm thi thể đã được tìm thấy. Đôi khi các cuộc điều tra do hội đồng này thực hiện có thể được sử dụng trước các tòa án quốc gia và quốc tế. Ông Moss cho biết ông đã liên lạc với Tòa án Hình sự Quốc tế về những phát hiện của ủy ban. Cơ quan này sẽ nộp một báo cáo đầy đủ cho hội đồng khi kết thúc nhiệm vụ vào tháng 3 năm 2023, bao gồm các khuyến nghị về cách xử lý thủ phạm.
Nga bắt đầu các cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Sáu 23 tháng 9 nhằm sáp nhập 4 khu vực của Ukraine bị Nga chiếm đóng. Động thái này đẩy cuộc chiến kéo dài 7 tháng lên một nấc thang mới bị Kiev coi là một trò giả mạo bất hợp pháp, trong đó người dân bị đe dọa sẽ bị trừng phạt nếu họ không bỏ phiếu. Các cuộc bỏ phiếu về việc các khu vực này có nên trở thành một phần của Nga hay không bắt đầu diễn ra sau khi Ukraine hồi đầu tháng này chiếm lại các vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền Đông Bắc trong một cuộc phản công. Cuộc chiến do Nga gây ra đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Bằng cách sáp nhập 4 khu vực vào Nga, Moscow có thể coi các cuộc tấn công nhằm chiếm lại những nơi này cũng là tấn công vào chính nước Nga và dùng điều này là một lời cảnh báo đối với Kiev và những nước phương Tây hậu thuẫn. Các cuộc bỏ phiếu ở các tỉnh Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia tương đương khoảng 15% lãnh thổ Ukraine sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Serhiy Gaidai, thống đốc vùng Luhansk của Ukraine cho biết tại thị trấn Starobinsk, chính quyền Nga đã cấm người dân rời thị trấn cho đến ngày 27 tháng 9 và các nhóm vũ trang đã được cử đến lục soát nhà và cưỡng chế người dân ra khỏi nhà để tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Các cuộc trưng cầu dân ý này bị Ukraine, các lãnh đạo phương Tây và Liên Hiệp Quốc lên án là màn dạo đầu cho việc thôn tính bất hợp pháp. Sẽ không có các nhà quan sát độc lập hiện diện và phần lớn dân số trước chiến tranh đã bỏ chạy khỏi các vùng đó. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE cơ quan giám sát các cuộc bầu cử cho biết kết quả trưng cầu sẽ không có giá trị pháp lý vì chúng không tuân thủ luật pháp Ukraine hoặc các tiêu chuẩn quốc tế và các khu vực đó không bảo đảm an toàn. Ukraine cho biết họ sẽ không bao giờ chấp nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bất kỳ lãnh thổ nào của họ và sẽ chiến đấu cho đến khi tên lính Nga cuối cùng bị đánh đuổi đi. Ukraine cho rằng Nga có ý định gán ghép kết quả trưng cầu dân ý như là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của dân chúng, rồi tiếp đến lấy những điều đó làm cái cớ để sáp nhập, tương tự như vụ chiếm Crimea của Ukraine vào năm 2014 mà cộng đồng quốc tế chưa hề công nhận. Trong một diễn biến khác, các nhà điều tra độc lập do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giao nhiệm vụ cho biết hôm 23 tháng 9 rằng họ kết luận là tội ác chiến tranh đã xảy ra ở Ukraine. Tại đó, họ tập trung vào các khu vực trước đó do Nga kiểm soát như xung quanh Kiev, Kharkiv, Chernihiv và Sumy. Nga phủ nhận việc cố tình tấn công dân thường và nói rằng những cáo buộc về việc này là một chiến dịch bôi nhọ.
Một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc hôm thứ Sáu, 23 tháng 9, lần đầu tiên sau khoảng 4 năm, chuẩn bị tham gia cùng các tàu quân sự khác trong một cuộc phô trương lực lượng nhằm gửi thông điệp tới Triều Tiên. Tàu USS Ronald Reagan và các con tàu thuộc nhóm tàu tác chiến Tháp Tùng đã cập cảng tại một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Busan, miền Nam Hàn Quốc, trước cuộc tập trận chung với các lực lượng Hàn Quốc. Chuyến thăm của tàu sân bay đánh dấu đợt triển khai quan trọng nhất trong một chương trình mới nhằm đưa thêm nhiều vũ khí chiến lược của Mỹ đến hoạt động trong khu vực nhằm răn đe Triều Tiên. Tư lệnh của nhóm tàu tác chiến, chuẩn đô đốc Michael Donnelly nói với các phóng viên trên tàu sân bay rằng chuyến thăm được sắp xếp để xây dựng mối quan hệ đồng minh và tăng cường khả năng tương tác giữa hai lực lượng hải quân. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã thúc đẩy việc phải có thêm nhiều cuộc tập trận chung và các màn phô diễn sức mạnh quân sự khác, lấy đó làm lời cảnh báo đối với Triều Tiên. Trong năm nay, Triều Tiên đã thử tên lửa với số lượng kỷ lục và dường như đang chuẩn bị tiếp tục thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Triều Tiên vẫn thường lên án các cuộc triển khai quân sự trước đây của Mỹ và các cuộc tập trận chung, gọi đó là hoạt động diễn tập chuẩn bị cho chiến tranh và là bằng chứng về các chính sách thù địch của Washington và Seoul. Các cuộc tập trận cũng đã làm dấy lên sự phản đối của các nhà hoạt động vì hòa bình. Họ nói rằng chúng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ cho biết chuyến thăm của tàu sân bay là minh chứng rõ ràng về cam kết triển khai và sử dụng các vũ khí chiến lược nhằm răn đe Bình Nhưỡng và tăng cường an ninh khu vực. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc kể từ năm 2018. Từ năm đó đến nay, nhiều cuộc tập trận đã bị giảm quy mô hoặc bị hủy bỏ do ưu tiên các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên hoặc vì đại dịch COVID-19. Mason Ritchie, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Đối ngoại Hankook ở Seoul, cho rằng chuyến thăm của tàu sân bay tuy hữu ích về mặt phát tín hiệu chính trị, trấn an Seoul và huấn luyện với các lực lượng Hàn Quốc, song không có mấy tác dụng răn đe Triều Tiên thêm nữa. Ông nói xin trích, một chuyến thăm của nhóm tác chiến tàu sân bay chắc chắn không có tác dụng gì nhiều về chuyện làm cho Bình Nhưỡng nhụt chí trong việc phát triển thêm vũ khí hạt nhân và hệ thống phóng, cũng như các năng lực vũ khí thông thường. Thực ra, có khi nó còn có tác dụng ngược lại. Hết trích.
Một hoa hậu từng lên tiếng chống đối với quân đội cầm quyền của Myanmar bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế của Thái Lan 3 ngày nay, tính đến thứ Sáu 23 tháng 9. Cô hy vọng sẽ được cấp phép nhập cảnh, trong khi các nhà hoạt động và hãng chủ quản của cô kêu gọi nhà chức trách Thái không đưa cô trở về tổ quốc của cô. Hoa hậu Hanley thu hút sự chú ý của quốc tế hồi năm ngoái với bài phát biểu trong cuộc thi hoa hậu về hành động đàn áp chết chóc của quân đội đối với các cuộc biểu tình chống chính quyền ở tổ quốc Myanmar. Những ngày này, cô bị chính quyền Thái Lan từ chối nhập cảnh mặc dù cô đã tị nạn ở Thái Lan trong cả năm qua. Giờ là người mẫu 23 tuổi, hoa hậu có tên thật là Tho Nan Da Ung đã bị chặn lại tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok hôm 21 tháng 9 khi quay lại Thái Lan sau chuyến thăm ngắn ngày ở Việt Nam. Cục xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết cô sử dụng giấy thông hành không hợp lệ. Hanley nói với Reuters rằng cô đã bị bộ phận xuất nhập cảnh chặn lại và bị giữ một đêm trong phòng tạm giam, nhưng hiện tại đã ổn. Tôi đang chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô nói qua điện thoại, không tiết lộ hiện tại cô đang ở đâu. Đội ngũ quản lý sự kiện làm việc với Hanley cho biết họ hy vọng cô có thể tái nhập cảnh vào Thái Lan. Điều duy nhất chúng tôi muốn là cô ấy không quay trở lại Myanmar, vì nếu cô ấy quay trở lại, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với cô ấy, một vị đại diện giấu tên cho biết. Khi được hỏi về trường hợp của Hanley hôm 23 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Sankarat cho hay nhà chức trách không bắt giữ và không có kế hoạch đưa cô ấy đi bất cứ đâu trong giai đoạn này. Reuters không thể liên lạc được với người phát ngôn của quân đội Myanmar để đề nghị đưa ra bình luận về trường hợp của Hanley. Trong một bài đăng trên Facebook, Hanley cho biết cảnh sát Myanmar có mặt ở sân bay Bangkok để tìm cách gặp cô, nhưng cô từ chối gặp và đã liên lạc với cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay chính sách của họ là không xác nhận về các trường hợp riêng lẻ. Ông Phil Robertson thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra ý kiến trên Twitter rằng chính quyền Thái Lan nên bảo vệ Hanley và trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đừng trả cô về Myanmar.
Hôm thứ Sáu 23 tháng 9, các đội cứu hộ Campuchia tìm kiếm 23 công dân Trung Quốc bị mất tích sau khi thuyền của họ chìm gần các hòn đảo ngoài khơi, một thị trấn ven biển nổi tiếng nhiều khách du lịch và người đánh bạc. Nhà chức trách cứu được 18 người sau khi con thuyền gặp sự cố vào sáng sớm hôm 22 tháng 9 ngoài khơi thị trấn Sihanoukville, chính quyền tỉnh cho biết trong một tuyên bố. Không rõ nguyên nhân nào khiến con thuyền bị chìm. Nhà chức trách đang thẩm vấn những người sống sót. Họ đã được đưa đến một hòn đảo gần đó. Chính quyền tỉnh không đưa ra thông tin chi tiết về danh tính của các công dân Trung Quốc và chưa rõ liệu có người Campuchia nào nằm trong số những người được cứu hoặc bị mất tích hay không. Campuchia rất được ưa chuộng đối với du khách và doanh nhân Trung Quốc, nhưng nhiều người Trung Quốc đã không thể đi du lịch trong vài năm qua vì các quy định hạn chế COVID-19 của nước này. Chính quyền tỉnh ở Campuchia cho biết một trong những người sống sót có tên Chang Gunshang, 27 tuổi, đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nói với nhà chức trách rằng con thuyền chở 41 người, trong đó có 3 phụ nữ. Cảnh sát biên phòng đã tiến hành một cuộc tìm kiếm ban đầu và nhà chức trách đã yêu cầu các ngư dân tham gia cùng. Ngoài ra cũng trao thưởng trị giá 2 triệu riel, tức khoảng 480 đô la cho mỗi người cứu được. Sihanoukville, nơi có một số sòng bạc và thị trấn này, trong những năm gần đây cũng đã chứng kiến việc cảnh sát truy quét các cơ sở bị tình nghi thực hiện tội phạm trên mạng. Một số cơ sở có liên hệ với Trung Quốc, cảnh sát cho biết.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều hơn 3.000 viên cảnh sát chống bạo động đến Qatar để giúp đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn của World Cup, giải vô địch bóng đá nam thế giới, trong một chiến dịch an ninh do nước chủ nhà chi trả nhưng do Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy, một nguồn tin của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Với dân số dưới 3 triệu người, trong đó chỉ có 380.000 người là công dân Qatar, nước này phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự khi chuẩn bị cho giải bóng đá của FIFA kéo dài một tháng. Họ đã nhờ cậy Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh thân thiết nhất trong khu vực, đứng ra đảm bảo an ninh cho giải đấu dự kiến sẽ thu hút 1,2 triệu du khách, là con số lớn chưa từng có đến quốc gia vùng vịnh nhỏ bé, nhưng giàu có nhờ xuất khẩu dầu khí. Theo nghị định thư được ký kết giữa hai nước và được công bố trên công báo của Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ triển khai 3.000 cảnh sát chống bạo động và 100 cảnh sát tác nghiệp đặc biệt tới Qatar, cùng với 50 chuyên gia về bom mìn và 80 chó đánh hơi và chó chống bạo động. Trong thời gian diễn ra giải đấu, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ nhận lệnh từ cấp trên người Thổ Nhĩ Kỳ đang phục vụ tạm thời tại Qatar. Phía Qatar sẽ không thể ra lệnh trực tiếp cho cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ, nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. Tất cả các chi phí cho nhân viên được triển khai sẽ do nhà nước Qatar đài thọ, vẫn theo nguồn tin. Nguồn tin không nêu rõ ai sẽ có quyền giám sát cao nhất đối với hoạt động an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, họ sẽ chịu trách nhiệm về 8 sân vận động diễn ra các trận đấu và các khách sạn nơi 32 đội bóng đá quốc gia sẽ lưu trú. Nghị định thư cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ cử nhân viên cấp cao đứng đầu các đội cảnh sát và một số nhân viên điều phối cũng như một điều phối viên chung. Gần 800 người Qatar cũng đã được Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện về các vấn đề từ an toàn thể thao đến can thiệp vào các sự kiện xã hội, nguồn tin cho biết thêm. Là quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup và là quốc gia nhỏ nhất thực hiện việc này, Qatar chưa từng có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế với quy mô như vậy trước đây.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nước là nền tảng cho sức khỏe của con người, Ngoại trưởng Antony Blinken nói. Nước là nguồn gốc của sự sống, nó nuôi dưỡng và duy trì sinh kế và các nền văn minh. Tiếp cận nguồn nước an toàn và bền vững là một yếu tố thiết yếu của an ninh quốc gia. Đó là lý do tại sao chính quyền Biden-Harris đã khởi động chương trình an ninh nguồn nước toàn cầu. Ngày nay, hàng tỷ người trên thế giới không có nước sạch và an toàn. Và trong những năm tới, biến đổi khí hậu, gia tăng dân số, đô thị hóa và suy thoái môi trường sẽ chỉ đẩy con số đó lên cao hơn. Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu tại lễ giới thiệu chương trình vào đầu tháng 6.
Water insecurity makes our world less stable. When water is scarce, it becomes more difficult for communities to...
Phó Tổng thống Harris nói, tình trạng mất an ninh nguồn nước làm cho thế giới của chúng ta kém ổn định hơn. Khi khan hiếm nước, cộng đồng càng khó sản xuất lương thực, càng khó bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này có thể dẫn đến di cư hàng loạt vốn có thể gây áp lực đáng kể lên các cộng đồng lân cận. Không có an ninh nguồn nước cũng làm cho thế giới của chúng ta kém an toàn hơn. Tranh chấp giữa các quốc gia hoặc cộng đồng về nguồn nước khan hiếm có thể dự đoán được là nó sẽ dẫn đến xung đột vũ trang. Thiếu cơ hội tiếp cận với nguồn nước cũng làm phát sinh chi phí nghiêm trọng đối với một số người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
In many countries, the responsibility for collecting water disproportionately falls on women and girls. Worldwide, women and girls spend...
Phó Tổng thống Harris nói, ở nhiều quốc gia công việc đi lấy nước thuộc về phụ nữ và trẻ em gái. Trên toàn thế giới, phụ nữ và trẻ em gái mất 200 triệu giờ mỗi ngày. 200 triệu giờ mỗi ngày để lấy nước. 200 triệu giờ mỗi ngày đó, các phụ nữ và trẻ em gái đó đáng ra có thể dành cho trường học, nơi làm việc hoặc ở nhà với người thân. Phó Tổng thống Harris cho biết kế hoạch hành động an ninh nguồn nước toàn cầu đặt trên 3 trụ cột. Đầu tiên, Hoa Kỳ cam kết hoàn toàn với cuộc chiến chung để cung cấp khả năng tiếp cận với nước an toàn vệ sinh và dịch vụ vệ sinh cho mọi cộng đồng ở mọi quốc gia. Thứ hai, để giúp quản lý và bảo tồn tài nguyên nước toàn cầu, Hoa Kỳ sẽ chia sẻ dữ liệu quan trọng về nước với cộng đồng quốc tế, cũng như chuyên môn kỹ thuật đẳng cấp thế giới đi kèm với nó. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ sử dụng các nguồn lực ngoại giao đáng kể của chúng tôi để nâng cao an ninh nguồn nước như một ưu tiên quốc tế. Kế hoạch hành động này sẽ giúp đất nước chúng ta ngăn chặn xung đột và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tăng cường công bằng và tăng trưởng kinh tế, đồng thời làm cho thế giới của chúng ta trở nên toàn diện và bền vững hơn, Phó Tổng thống Harris nói. Khan hiếm nước là một vấn đề toàn cầu và nó phải được giải quyết bằng một giải pháp toàn cầu.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.